Chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS cùng với Đăng Trình và chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS, chào Tân Trình.
Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã bước sang năm 2023 và đây cũng là thời điểm mà nhiều người bắt đầu lên kế hoạch về tài chính, trong đó có vấn đề thuế vụ. Và đó cũng là chủ đề của chương trình hôm nay. Trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cụ thể của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc gọi cho Sở Thuế. Thưa anh, trang mạng của Sở Thuế thì nói rằng người dân có quyền lên kế hoạch về thuế, tiếng Anh là tax planning, để mà giữ cho mức thuế phải đóng ở mức tối thiểu, miễn là hợp pháp. Thì một trong những cách giảm thuế phổ biến nhất là bỏ tiền vào quỹ super. Vậy khi nào thì mình nên làm việc này? Có phải là đợi đến khi khai thuế và thấy cái tiền mình phải đóng thuế nhiều quá thì mới đóng góp thêm vào quỹ super hay không? Và cái giới hạn đóng góp là bao nhiêu ạ?
Là câu hỏi rất là hay, và cái đó là đúng là cái ý định của Sở Thuế là luôn luôn khuyên chúng ta đó là nên làm cái tax planning, tức là mình quy định cái tài chính của chúng ta, để mà cái quan trọng là chúng ta không phải đóng hơn quá một đồng. Họ chỉ muốn là chúng ta đóng cái số tiền là đúng cái số tiền mà mình phải đóng mà thôi. Tức là có những cái chương trình, những cái kế hoạch mà chúng ta đưa ra có thể là nó lợi cho chúng ta, thì như một trong những cái mà đang trình nói đó là cái mà về mà mua đóng tiền thêm vào cho quỹ bảo hiểm, cho quỹ super, đó là một trong những cái mà chúng ta có lợi. Là cái lý do tại sao là thứ nhất, khi mà mình đóng thêm vào tiền quỹ super đó là cái chúng ta được khai thuế trên cái số tiền đó, tức là cái nếu mà nó gọi là concessional contribution, tức là khi mà chúng ta đóng tiền vào thì là chúng ta được khai thuế cho cái phần đó. Và cái thứ hai là khi mà bỏ tiền vào super thì quỹ super chỉ bị đóng thuế là có 15% mà thôi, thay vì cái mức thuế cá nhân của chúng ta có thể là từ 30 hoặc là 40 mấy tùy theo cái thu nhập. Đó là những cái mà nó có lợi cho chúng ta. Thì cái số tiền đó khi mà đầu tư vào quỹ hưu bổng thì dĩ nhiên là khi mà nói tới đầu tư để mà có lợi cho chúng ta, thì khi mà nó đầu tư thì dĩ nhiên là nó có những cái rủi ro, những cái risk ở trong đó. Thì tùy theo là chúng ta lựa, thứ nhất là lựa những cái quỹ hưu bổng cho nó chính xác, cái thứ hai là mình lựa cách thức để mà đầu tư. Tức là chúng ta phải nên nhớ một câu là khi mà nó lấy tiền được nhiều về, tức là high return, thì dĩ nhiên là nó phải đi theo cái, nó kèm theo là cái high risk hoặc là cái low return thì là low risk. Tức là nếu mà cái thu nhập mình làm, cái tiền mà mình được lấy về mỗi return đó mà nó thấp thì là cái rủi ro nó thấp hơn. Thí dụ như là chúng ta bỏ nhà băng để mà lấy tiền lời rồi này nọ thì cái rủi ro nó thấp, nhưng mà cái tiền mà lấy về có thể là chỉ có mấy phần trăm mà thôi. Còn nếu mà chúng ta đầu tư vào những cái lớn thì đó là cũng như là vào cái thị trường chứng khoán hoặc là này nọ, thì dĩ nhiên đó là cái phần mà cái rủi ro nó cao hơn thì nó lên nó xuống. Do đó là chúng ta phải lựa những cái đó để mà quyết định, và những cái quỹ hưu bổng mà chúng ta thấy mà có lợi cho chúng ta. Tại vì như chúng tôi có trình bày những lần trước đó, là Sở Thuế có cái mạng để mà chúng ta vào, để mà chúng ta so sánh cái quỹ hưu bổng chúng ta và những cái quỹ hưu bổng nào mà làm ăn được phát đạt hoặc là tốt hơn. Đó là cái mà mình có thể mình chọn. Thì cái tiền mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng là bao nhiêu thì mỗi năm bây giờ đó là họ cho mình là 27.500. Tuy nhiên họ cho mình cái phần nó gọi là cái top up, tức là 2 năm trước mà nếu mà chúng ta chưa bỏ đầy hết thì năm nay mình có thể mình bỏ vô thêm, hoặc là mình để cho những năm sau này. Thì đó là cái mà có lợi cho chúng ta trong cái phần á, là thí dụ là trong cái năm nay là mình có thể là mình nói là mình có thể là mình phải bán một cái bất động sản mà phải bị đóng thuế, hoặc là bán một cái cổ phần vân vân, có những cái gì hoặc là cái thu nhập của chúng ta là có tiền mình nghỉ việc hoặc là gì đó mà chúng ta phải lấy được cái số tiền vào nhiều và phải đóng thuế nhiều, thì tới lúc đó mà chúng ta phải nên hoạch định là coi nếu mà bây giờ mà nếu mà mình bỏ thêm tiền vào super thì nó lợi như thế nào, hoặc là đó là nó ảnh hưởng như thế nào tới cái tiền thuế của chúng ta. Đó là những cách mà chúng ta có thể để mà chúng ta giảm Nên nhớ là khi mà chúng ta cái thu nhập thường á là chúng ta thấp, mà nó tăng lên cao á là trên một cái số tiền á là mình có thể bị đóng thêm nó cái gọi là cái Medicare levy surcharge, tức là cái lệ phí Medicare mà cho những người có lợi tức cao mà không có mua và hưu bổng mua quỹ y tế tư tư, thì đó đó là những cái mà chúng ta phải tính tới để mà coi cái phần nào mà nó lợi cho chúng ta. Thì đó là một trong những cách mà chúng ta phải hoạch định về thuế của chúng ta. Thì thường á là chúng ta nói là bây giờ á là mình nên làm từ đầu chứ không đợi mà tới ngày 30 tháng 6 hoặc là sau đó mình nói là chết mồ đóng thuế cao quá bây giờ phải làm sao. Lúc đó có thể là đã trễ rồi. Do đó là cái quan trọng á là mình phải hoạch định từ từ và đến gặp mọi người đại diện khai thuế kế toán của mình, có thể là tháng 4, tháng 5 hoặc là gì đó trước khi mà mình khai thuế, chứ không để mà đợi tới lúc mà khai thuế rồi bắt đầu lúc đó mình mới chạy thuế. Cái đó là trốn thuế, chạy thuế chứ không phải là hoạch định để mà tiết kiệm tiền thuế.
Cảm ơn anh. Bên cạnh cái việc mà đóng góp vào quỹ super thì có những cách nào khác để mà giảm thuế không? Chẳng hạn như là đối với những người đầu tư bất động sản thì hay sao ạ?
Thì trong trong những cái trường hợp mà khác đó là thí dụ như bất động sản đồ này nọ, thì nếu mà trong cái thời gian mà mình cho mướn đó mà mình phải tu bổ sửa chữa đồ này nọ, thì đó là những cách mà mình có thể là mình giảm được cái phần đó, hoặc là cái tiền lời nhà băng có thể là mình trả trước một phần, hoặc là tiền lãi. Xin lưu ý đây là cái tiền interest only chứ không phải là cái tiền mà chúng ta trả trả vô trong cái, tức là repayment, mà chỉ có tiền lời là tiền lãi đó là chúng ta được khai thuế mà thôi. Đó là những cái mà mình có thể mình trả trước, hoặc là thí dụ như là những cái tiền mà insurance council rate sau này nọ mà khi mà họ gửi đến chúng ta thì chưa tới ngày đóng, nhưng mà mình có thể mình đóng trước ngày 30 tháng 6, hoặc là mình đóng, mình sắp xếp để mà mình đóng để mà mình giảm, thì tùy theo cái thu nhập của chúng ta năm nay và năm tới, coi coi cái thu nhập của mình nó lên xuống như thế nào và cái mức thuế của chúng ta nó tăng như thế nào, để mà chúng ta mới hoạch định được là cái lợi nó là ở chỗ nào. Thì cái thời gian tính của cái số tiền đó nó cũng quan trọng.
Và hồi nãy anh cũng có nói về cái Medicare Levy Surcharge thì đang trình thấy là nhiều người sẽ nhầm lẫn giữa Medicare Levy và Medicare Levy Surcharge, thì những ai phải đóng cái khoản thuế này, và hình như là có một một số nhóm người thì không cần phải đóng Medicare Levy luôn, đúng không ạ?
À, đúng vậy. Thì cái Medicare Levy Surcharge, cái Medicare Levy là tất cả chúng ta ai cũng phải đóng, là mà có cái tiền mà hưu bổng, có cái tiền có bảo hiểm tư hay không thì tất cả đều phải đóng. Cái đó là để mà chính phủ có cái tiền để mà cho chúng ta những cái kinh tế y tế xã hội đồ này có vân vân y tế đồ. Do đó đó là những cái mà chúng ta phải đóng. Thì cái phần mà cái Medicare Levy đó là trong đó là nói là tất cả phải đóng, là tức là khi mà mình có thu nhập là mình phải đóng, nhưng mà có những cái trường hợp là được miễn hoặc là giảm cái phần đó. Một trong những cái là cái family income, tức là cái thu nhập của gia đình chúng ta, nếu mà cái thu nhập thấp thì là có thể là chúng ta sẽ được miễn cái phần đó. Hoặc thứ hai là những người nào nào mà thí dụ như là du học sinh, tức là cái foreign student đó, đến đây du học đồ này nọ, thì dĩ nhiên là họ đâu có được cái hưởng cái phần mà Medicare ca để mà đi bác sĩ này nọ đồ, được miễn thuế đồ này nọ. Thì khi đó đó là những người mà sẽ được miễn trong cái phần mà miễn thuế đó, nhưng cái miễn đó dưới điều kiện là những người du học sinh đó phải đăng ký xin Medicare, cái của đến văn phòng Medicare để mà xin cái giấy miễn để mà chứng minh là yes, người này không có cái được hưởng cái Medicare levy, thì Medicare thì đó mới được là miễn được cái Medicare levy này. Thì cái đó là cái lệ phí Medicare. Còn cái lệ phí ngoài cái đó là những người nào mà có thu nhập cao thì gần khoảng 100.000 đó, thì đó là phải bị đóng thêm một cái phần nữa, nó gọi là Medicare Levy Surcharge, dưới điều kiện là chúng ta không có bệnh gì, cái mua bảo hiểm tư. Nếu mà chúng ta có mua bảo hiểm tư thì là sẽ không có cái phần phụ trội này. Còn nếu không là chúng ta phải đóng thêm cái phần nó gọi là Medicare Levy Surcharge cho những cái người mà high income. Đó đó là cái phần mà hai cái nó khác nhau là như vậy. Thì tức là cái Medicare Levy là tất cả chúng ta ai đều đóng hết, giả tỷ là 30, 40 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn, thì đó là cái mức Medicare Levy nó điều tính 100 mà 2 chấm mấy phần trăm. Còn Medicare Levy Surcharge là cho những người nào mà có cái thu nhập cao mà không có mua bảo hiểm tư, thì tức là họ khuyến khích những người có lợi tức cao là phải có bảo hiểm tư để mà bớt gánh nặng y tế cho chính phủ. Còn nếu mà mình không làm thì đó là họ sẽ tính cái tiền surcharge đó. Đó là hai hai cái phần mà Medicare Levy nó khác nhau trong cái phần đó.
Và nghe nói là một số người có thu nhập cao, chẳng hạn như là trên 100 ngàn một năm, thì có thể mở cái family trust để mà chia bớt thu nhập cho các thành viên khác trong gia đình. Điều đó có đúng hay không anh?
Cái đó chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Là cái quan trọng đó là cái tiền thu nhập của chúng ta đó là cái nguồn gốc nó từ đâu, cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà nói là mình nếu mà mình đủ điều kiện, thí dụ như là một cái business, một cái cơ sở kinh doanh mà chúng ta làm, thì chúng ta mở một cái trust, tức là mình phải mở từ lúc đầu, chứ không thể nào mà giữa đường đang làm và chúng ta, ngoại trừ là chúng ta phải roll over, tức là lấy cái business đó chuyển qua cái trust để mà làm, chứ không thể nào mà mình run một cái business mình đang làm đó. Thì thay vì á là ví dụ trong một cái công ty hoặc là cá nhân partnership mà chúng ta tự động chúng ta mở một cái trust và chúng ta chuyển tiền từ cái partnership qua cái trust và sau đó chuyển cho nhân viên trong gia đình đầu này nọ, cái đó là không hợp lệ, cái đó là không không đúng theo cái luật pháp rồi, là mình có thể sẽ bị phạt. Tại vì nên nhớ, thí dụ như là hai vợ chồng có một cái commercial property để mà cho mướn, thì đứng đứng tên trong cái council này là hai người, thì là hai người đó là sẽ hai người phải chịu trách nhiệm và phải khai thuế cái thu nhập ở trong đó, chứ không thể nào mà mình lấy cái tiền lời ở trong đó và mình chuyển qua một cái family trust và sau đó mình chia ra. Tại vì cái quyền sở hữu của cái bất động sản đó là của hai người, chứ không phải là của cái family trust. Do đó cái quan trọng là khi mà chúng ta mới mở một cái đầu tư hoặc là chúng ta mở một cái cơ sở kinh doanh, thì cái quan trọng mà chúng tôi luôn luôn nhắc nhở quý vị đó là cái cấu trúc kinh doanh hoặc là cái cấu trúc mà để mở những cái đó nó quan trọng để mà chúng ta quyết định từ đầu. Tại vì một khi mà chúng ta đã quyết định, thí dụ như là những cái commercial properties rồi này nọ mà đứng tên của cá nhân chúng ta, thì cái đó là cái title đó là nó đã nằm trên đó. Nếu mà mình đổi qua cái family trust thì cái thứ nhất là cái stamp duty đồ này nọ nó cũng rất là cao. Do đó là mình phải quyết định từ đầu. Bây giờ á, luật pháp nó thọ luật cho phép chúng ta là roll over từ một cái business, một cái structure này qua một cái structure khác mà chúng ta sẽ không bị đóng thuế capital gains đồ này nọ. Tuy nhiên là cái sự thay đổi cái ownership đó nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái quyền lợi của những cái người đó, thì là chúng ta mới được quyền, chứ không thể nào mà mình đổi. Còn cái mà nói là high income, thí dụ như là nếu mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta làm một cái subcontractor mà lấy công sức của chúng ta, tức là cái professional people, thì đó đó là những cái mà mình sẽ không được dùng cái cũng như là một cái trust, một cái công ty mà để mà chia tiền cho những cái người trong gia đình. Tại vì cái đó là dùng đầu óc trí tuệ của chúng ta, tức là nó gọi là personal service income, thì cái đó là cái người làm là phải nhận hết, mặc dù mình có làm cái cấu trúc là cái family trust company đồ, tới cuối cùng cái số tiền đó phải về chúng ta chứ không phải là chia cho trong gia đình. Thì cái trust là chỉ có những cái tiền ví dụ như đầu tư hoặc là kinh doanh đồ này nọ thì chúng ta mới có thể là chúng ta chuyển qua chia trong gia đình đồ này nọ. Nếu đó là những cái mà gia đình có thể phụ giúp chúng ta làm những cái chuyện đó thì là mình có thể mình dùng cái family trust để mình làm những cái chuyện đó. Nhưng mà như những cái mà chúng tôi thường nói đó, khi mà mình quyết định những cái cấu trúc như vậy đó, rất là quan trọng là không phải là cũng như là cái mình đến một cái người kế toán người ta khuyên mình nên làm cái đó, nhưng mà mình phải hiểu cái luật lệ của những cái cấu trúc đó, cái lợi cái hại cho chúng ta và cái hoàn cảnh của chúng ta nó áp dụng như thế nào, chứ không thể nói đến gặp mình thí dụ nói muốn mở cái công ty hoặc là mở cái trust thì bắt đầu cái là mình chỉ làm như vậy, hoặc là mình nói nên mở cái trust đi, nhưng tại vì mỗi hoàn cảnh nó khác nhau, do đó là mình nên có một cái cố vấn chỉ dẫn kỹ càng trước khi mà mình đi đến quyết định, tại vì một khi mà mình để tên đó đó là khó mà thay đổi, đặc biệt là những cái mà quyền sở hữu của những cái title land đồ, hoặc là này nọ đồ building đồ, nó không phải dễ, do đó là mình phải cẩn thận.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian trong những ngày đầu năm để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì anh còn điều gì khác muốn nhắn nhủ tới quý thính giả về cái việc hoạch định thuế hay không ạ?
Dạ thì cái phần đó đó là chúng tôi cũng khuyên quý vị đó là nên liên tục, để mà giả tỷ có những, nếu mà có những cái đầu tư lớn hoặc là có quyết định những cái quyết định lớn đó thì nên liên lạc với cái người đại diện khai thuế kế toán của chúng ta để mà tham khảo trước khi mà quyết định, tại vì một khi mà quyết định rồi có thể là khó mà để mà gỡ ra, thì do đó là nên liên lạc với cái người mà đại diện khai thuế kế toán, tại vì những người đó nếu mà mình đã tin tưởng, mình đã giao cho những cái hồ sơ của chúng ta thì tức là họ biết được cái hoàn cảnh tài chính của chúng ta, để mà cố vấn thì nó rõ ràng, nó dễ dàng hơn cho chúng ta, tại vì là biết được cái hoàn cảnh của mình để mà cố vấn cho chính xác. Thì nên nhớ nữa là luôn luôn là chúng ta phải hoạch định bất cứ lúc nào mà mình có những cái quyết định đó, chứ không phải để mà tới cuối năm và trước khi mà khai thuế, hoặc là khi mà đi khai thuế thì tức lúc lúc đó có thể là đã trễ, do đó là xin quý vị nên lưu ý cái phần đó. Dạ xin một lần nữa thì cảm ơn Đăng Trình đã cho chúng tôi có cái cơ hội để mà lên trình bày những cái chương trình như thế này. Dạ thì xin chúc quý khán thính giả một năm mới được tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát đạt vui vẻ. Thank you.